Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 8 tháng 2 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của anh Lafili Tanger Manuel, tựa đề Khi Khe Nước Đã Khô. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
And so today I'm coming here to preach to you guys.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay với lời của Chúa.
About when your brook dries up.
Khi mà dòng sông của mình đã khô cạn.
And what this means is that when your brook dries up or when time gets hard.
Khi mà cuộc sống chúng ta gặp sự khó khăn.
That there are six things or six ways to survive.
Và có sáu điều mà chúng ta làm sao mà chúng ta vượt qua.
And so before we get into the sermon,
trước khi tôi chia sẻ với quý vị,
I'd just like to start off with a word of prayer.
Và chúng ta bắt đầu với lời cầu nguyện.
Okay. Our gracious Heavenly Father,
kính lạy Cha của trên thiên đàng,
we thank you for today.
Và cảm tạ Chúa cho ngày hôm nay.
For giving us the opportunity to come and worship.
Cho chúng con ngày hôm nay để tới thờ phượng Ngài.
And for allowing us to praise your holy name on the seventh day.
Và cho chúng con ngợi danh Chúa.
I pray, Lord, that as I speak,
cầu xin Chúa khi con chia sẻ lời Ngài,
that you would touch my mouth so that I may speak your words.
Và dùng môi miệng con để có thể nói ra lời của Chúa.
Thank you.
Chúng con cảm tạ Ngài.
We pray all these things in the name of Jesus Christ.
Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. And so the text that I'm starting to read off of,
và Kinh Thánh mà tôi muốn bắt đầu quý vị cùng với tôi giải Kinh Thánh,
is First Kings.
Ở trong sách Một Các Vua
17, 1 through 16.
Một Các Vua đoạn 17 từ 1 đến 17, 16.
So if you could turn in your Bibles to there.
Quý vị hãy lật Kinh Thánh trong Một Các Vua đoạn 17, bắt đầu câu số 1 đến câu số 16.
And then when you get there, say amen.
Khi quý vị đến đó, quý vị nói chi amen. Amen.
Amen. Okay. And so the text read this.
Và Kinh Thánh được chép như thế này.
Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead.
Và Eli ở Tishbe là một người ở trong bọn đã nói cùng với Ahab.
Okay. Said to Ahab, as the Lord, the God of Israel.
Và đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, Chúa của dân Israel.
Lives whom I serve.
Và hằng sống mà nói như thế này.
There will be neither dew nor rain in the next few years.
Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói chẳng sẽ không có sương cũng không có mưa.
Except at my word.
Đoạn lời đó của Đức Giê-hô-va phán người rằng.
Then the word of the Lord came to Elijah.
Và lời của Chúa đã nói cùng với Elijah, Eli như thế này.
Leave here, turn eastward and hide in the Kereth ravine.
Hãy đi ra khỏi đây, qua phía đông và ẩn người bên khe Kereth đối với ngang Jordan.
You will drink from the brook, and I have ordered the ravens to feed you there.
Ngươi sẽ uống nước của khe và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó.
So he did what the Lord had told him. He went to Kereth Ravine, east of Jordan, and stayed there.
Vậy Eli đi vâng theo lời của Đức Giê-hô-va và đến nơi mé khe Kereth đổi ngang Jordan.
And it says that the ravens brought him bread and meat in the morning. And bread and meat in the evening.
Buổi mai và buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho người và người uống nước khe.
And he drank from the brook.
Và ông đứa uống nước khe tại đó.
Now the story starts off, okay?
Và cái câu chuyện nó bắt đầu như thế này.
And Elijah has just told Ahab.
Và mới nghe nói từ Ahab.
There will be no rain.
Nói rằng không có mưa.
In the land of Israel.
Ở trên dân Do Thái.
Until I say so.
Cho đến khi mà Đức Giê-hô-va phán đến.
And it says that they were going.
Và nói rằng khi mà có chuyện xảy ra.
And that Jezebel was threatening Elijah, so Elijah escaped to Kereth.
Và từ lúc đó nghe cái lời mà của Jezebel muốn tìm cách giết người cho nên chạy lánh đi.
And a ravine is somewhere in the wilderness.
Và lúc đó chạy đi ra ở vùng đồng vắng.
So God tells Elijah to run to the wilderness.
Và Chúa kêu tiên tri Eli hãy chạy ra đồng vắng.
Now there's some things that are good about the wilderness.
Có những điều gì tốt ở trong đồng vắng quý vị có biết không?
And there's some things that are bad.
Và có những gì trong đồng vắng không có tốt cho chúng ta.
And what's bad about the wilderness?
Cái chuyện mà chúng ta không thích ở trong đồng vắng hay là sa mạc đó là như thế này.
Is that there is no bed.
Nơi đó không có giường để ngủ.
And there is no house to cover your head.
Không có nhà để chúng ta trốn.
But that's okay because it wasn't going to rain.
Mà đừng có lo lắng tại vì không có mưa đâu mà mình phải trốn trong nhà.
And so when Elijah is still at the brook,
và khi mà tiên tri Eli ngay ở trên mé nước,
that God sends his crows or his ravens, it
says.
And it says that the ravens, they brought him food and drink.
Và chim quạ đem thức ăn và đồ ăn cho tiên tri Eli.
And when you read this story,
khi mà chúng ta đọc đến câu chuyện này,
one way to survival,
một điều mà chúng ta có thể mà sống trong sa mạc được,
or one thing that God does,
một điều mà Chúa có thể làm việc này,
is that God knows where you are.
Chúa biết mình đang ở đâu.
And that when God told Elijah to go to Kerith,
khi mà Chúa nói tiên tri Eli hãy đến Caleb,
that God had provided for Elijah.
Khi mà Chúa đến những cái nơi mà khô cằn như vậy, nhưng mà Chúa biết rằng Chúa sẽ ban phước và cho thức ăn ở đó.
And that when life is tough,
khi cuộc sống chúng ta gặp sự khó khăn,
that God knows where you are.
Chúa biết là chúng ta ở đâu.
And that he understands.
Chúa hiểu được tâm trạng của chúng ta.
And it says in verse 7.
Và câu số 7 cho chúng ta biết như thế này.
That sometime later the brook dried up because there had been no rain in the land.
Nhưng trong bất lâu thì khe bị khô vì trong xứ không có mưa.
So naturally, the brook that was in the Kerith Ravine.
Và chúng ta thấy rằng lúc đó ở trong sa mạc đó, tuy rằng có nước nhưng mà bây giờ sa mạc không
had dried up because there was no rain.
Bây giờ không có mưa nữa cho nên không có nước.
And in life,
ở trong cuộc sống của chúng ta như thế nào?
Your brook, your wealth,
những gì mà chúng ta có, những gì mà chúng ta được ơn phước,
sometimes dries up.
Những lúc mà khô cạn, không còn nữa.
But be of good courage.
Nhưng mà chúng ta đầy dũng cảm.
Because when your brook dries up,
khi mà dòng sông của chúng ta bị khô cạn,
God is with you.
Chúa nói rằng Chúa ở cùng với chúng ta.
Turn with me to Isaiah 43 verse 2 right now.
Cùng với tôi xem ở trong sách Esai đoạn 43 câu số 2.
And it says this. When you pass through the waters, I will be with you.
Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng.
And when you pass through the rivers, they will not sweep over you.
Khi ngươi lội qua sông sẽ không che lấp.
When you walk through the fire,
khi mà chúng ta bước qua lửa,
you will not be burned.
Chẳng bị cháy.
The flames will not set you ablaze.
Ngọn lửa chẳng đốt ngươi.
So when we are in the brook and when our brook dries up,
khi mà chúng ta trong cuộc sống mà tất cả những gì chúng ta có đều mất cả, tất cả,
that God will still take care of us.
Chúa vẫn còn gìn giữ và ban phước cho chúng ta.
And there's a story of a Jewish man.
Có một câu chuyện và một người Do Thái.
And this Jewish man is in a Nazi camp.
Và trong một cái trại của Đức Quốc xã.
And a Nazi camp was really bad.
Và quý vị biết cái bắt trong trại tù đó là rất khổ cực.
Where they tortured and they beat up the people there.
Họ đánh đập và họ ngược đãi họ.
And it says that this man would pray.
Và lúc đó người đàn ông đó, người Do Thái đó cầu nguyện Chúa.
And that when the man would pray, that people would see him.
Và khi mà cầu nguyện là những người khác thấy ông cầu nguyện.
And then when people saw him, they asked him this.
Và khi mà thấy ông cầu nguyện nói rằng hỏi ông là làm gì đây?
Where is your God?
Nói là Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu?
Where is your God?
Đức Chúa Trời mà ngươi đã thờ phượng ở đâu?
And it says that they taunted him.
Và những cái điều đó làm cho ông rất hoang mang.
And they made fun of him.
Và rồi cười chê cười ông.
Until one day,
cho đến một ngày nọ,
that the Jewish man he replied.
Và người Do Thái đó trả lời chung với những người mà chế nhiều.
God is right here with me in the gutter.
Chúa ở cùng với tôi ở trong trại đây.
And that's an important thing to remember.
Đó là cái điều rất quan trọng mà chúng ta cần nhớ đến.
Because when life gets hard,
khi mà đời sống chúng ta gặp khó khăn,
you have to remember that God is with you.
Nhớ rằng Chúa ở cùng với chúng ta.
And then that moves on to my next point is be prepared to move out of your comfort zone.
Và điều thứ ba mà chúng ta thấy rằng chúng ta sẵn sàng bước ra ở nơi ở những vùng đất hay là những nơi mà chúng ta thấy cảm giác được thoải mái.
And verse 8 says.
Ở câu số 8 bước theo câu chuyện như thế này.
Then the word of the Lord came to him.
Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng:
Go at once to Zarephath of Sidon.
Hãy trở dậy đi đến Sarepta thuộc về Sidon.
And stay there.
Và ở tại đó.
I have commanded a widow in that place to supply you with food.
Kìa, ta đã truyền cho một người quá bùa ở thành ấy sẽ nuôi ngươi.
Now this is a big leap of faith.
Đây là một cái đức tin dũng cảm mà mình phải bước đến. Tại sao?
For Elijah.
Cho tiên tri Eli. Tại sao thưa bà chị em?
Because going to the city means that he's going to have to deal with Jezebel's army.
Khi mà muốn đến thành phố thì ông phải bắt đầu phải đối diện những quân lính của Jezebel.
And that when you go into the city,
và khi mà chúng ta đến những thành phố như vậy,
there are people going to be looking for him.
Và nhiều người sẽ đang tìm ông để bắt ông.
So for Elijah to go into the city is a big risk.
Cho nên đến với tiên tri Eli mà đến một cái thành phố mà bây giờ chạy trốn mà bây giờ trở lại đó là rất nguy hiểm.
You know, throughout the Bible this happens.
Và tất cả trong Kinh Thánh cũng đều xảy ra những người mà theo Chúa.
That when you get comfortable,
and khi mà chúng ta thấy được bình an, mọi sự được che chở đầy đủ.
That God tells you to move.
Chúa nói rằng hãy đi ra khỏi.
And this is in different stories.
Chúng ta thấy nhiều câu chuyện đã xảy ra trong Kinh Thánh.
Moses, he got comfortable.
Lúc mà Moses ở ngoài đồng vắng, nhớ nơi có nhà cứ vui vẻ rồi bắt đầu yên tĩnh trong cái tuổi già mình.
And God told him through the burning bush.
Chúa nói chung với người qua một cái bụi.
Go and get my people.
Nó hãy đi ra giải phóng dân sự của ta.
And it says that Abraham.
Nói cùng với Abraham cũng như thế.
That Abraham was comfortable.
Abraham đã có nhà cửa vui vẻ rồi.
And that God tells Abraham.
Chúa nói Abraham rằng.
To go to a place where Abraham had never been.
Đến những nơi mà chưa bao giờ bước chân đến.
And so God tells us the same.
Chúa kêu gọi chúng ta cũng như thế chứ bà chị em.
To be prepared to move out of your comfort zone.
Và bước ra khỏi những nơi an toàn của mình.
And that when God tells us to move,
khi mà Chúa kêu chúng ta đi đó,
He is not trying to make our lives worse.
Không phải là làm cho đời sống chúng ta khó khăn hơn nữa.
When God tells us to move,
khi mà Chúa kêu chúng ta đi có nghĩa là
He is preparing us.
Chúa chuẩn bị một cái gì đó cho chúng ta.
For the better.
Những gì tốt hơn hiện tại.
Jeremiah 29 verse 11.
Trong Jeremiah đoạn 29 câu số 11.
It says this, for I know the plans that I have for you.
Nói rằng ta biết chương trình ta cho các ngươi.
Plans to prosper you and not to harm you.
Và giúp đỡ các ngươi phát triển không phải là hại các ngươi.
Plans to give you a hope and a future.
Có chương trình có niềm hy vọng và tương lai cho các ngươi.
You know, there's a story or an illustration.
Có một cái câu chuyện kể lại rằng.
About bread.
Bào về vấn đề bánh mì.
And I don't know if you guys have ever cooked bread.
Không biết quý vị có bao giờ nướng bánh mì không?
Or made bread from scratch.
Và hay là bắt đầu dùng bột hay là dầu để làm bánh mì.
But bread is not naturally fluffy.
Và thường thường bánh mì không phải là tự nhiên mà nó nổi lên, nó dấy lên, nó mềm.
And the story goes like this.
Câu chuyện kể lại như thế này.
That one day a bread was about to rise.
Và một ngày kia bắt đầu một bột bánh mì bắt đầu mà nó dấy lên.
And before rising, he squat down.
Và khi mà cái bột bánh mì đó chuẩn bị mà lên thì bắt đầu nó ngồi xuống một tí.
But when he squat down,
and khi mà ngồi xuống một tí,
he got comfortable in the squat.
Mình ngồi xuống thì thấy thoải mái, không cần phải lên nữa.
So he squat down.
And khi mà ngồi xuống rồi,
but did not rise.
Không có trở lên lại nữa.
God desires for us to rise.
Chúa muốn chúng ta dấy lên chứ không phải là ngồi.
That God does not want us to just squat.
Chúa không muốn chúng ta ngồi yên ổn một nơi.
He wants us to rise.
Chúa muốn chúng ta dấy lên trong lãnh sự của Ngài.
And the next point is this: do what God says.
Một điều kế tiếp nữa tôi muốn chia sẻ là hãy làm điều mà Chúa sai.
Even when it doesn't make sense.
Ở đôi khi chúng ta thấy cái chuyện đó vô lý, nhưng mà chúng ta có làm hay không?
And verse 10.
Ở câu số 10 ở một các vua đoạn 17.
Reads this: so he went to Zarephath.
Và người đứng dậy đi đến Sarepta.
When he came to the town gate,
và khi đến cửa thành,
a widow was there gathering sticks.
Và người thấy một người đàn bà quá lụm củi.
He called to her and asked,
và bèn lên nói rằng,
would you bring me a little water in a jar?
Và ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống.
So I may have a drink.
Để cho người uống.
So Elijah believed in what God said.
Và khi mà tiên tri Eli tin tưởng những gì Chúa nói.
And that Elijah went to Zarephath.
Thì đó Eli tiếp tục đi với niềm tin mình.
And what he did was that Elijah went to a widow.
Tiên tri Eli đến một người quá bụa.
And this does not make sense.
Cái chuyện này nó rất vô lý, nó không có nghĩa lý gì. Tại sao?
Because widows.
Quý vị biết người đàn bà quá bụa thời đó như thế nào?
Back in this time period.
Ở trong cái thời gian mà trong lịch sử của Kinh Thánh.
Are very poor.
Rồi những người rất nghèo.
And how am I?
Tôi là người.
Going to get food.
Làm sao mà không có thời gian mà đi đến từ người đàn bà quá?
From somebody who already has little food.
Và những người mà chỉ một tí đồ ăn thôi.
And so God tells Elijah to go to the widow.
Chúa nói trung với tiên tri Eli hãy đến một người quá bụa đó.
And ask for food.
Hãy xin một tí đồ ăn.
Now to the human mind, this does not make sense.
Và đối với con người chúng ta suy nghĩ cái điều này nó vô lý vô cùng.
Why not go to the king?
Tại sao đến những vua chúa mà có giàu có?
More food.
Nhiều đồ ăn cho chúng ta.
Obedience to God.
Trường bạn chị em vâng lời của Chúa.
Requires faith.
Đòi hỏi chúng ta cải phải có đức tin.
Obedience to God requires radical faith.
Khi mà chúng ta vâng lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải có một tin một cách mạnh bạo.
You know there's a common illustration and it's used a lot.
Và đây là một cái điều mà nó dùng thường xuyên nhất.
And I feel kind of bad using it.
Và tôi không biết tôi dùng cái này đúng hay không.
Because it's really cliche.
Cái này.
Oh, that's a bad word. It's really common.
Thường xuyên. Yeah.
And the story is about a son.
Và đây là một người con trai.
And he's standing on a ledge.
Và đứng ở trên mé đá đó.
And he looks down and it's all dark.
Và nhìn thấy là tất cả những gì ở dưới đó là đen hết, tối tăm.
And his father says to him, "Jump, jump."
Và cha nói rằng con à nhảy xuống đi, nhảy xuống đi.
And the son.
Và người con đứng ở đó.
Without hesitation.
Và không có sợ hãi gì hết, không có ngượng ngùng.
Jumps into the dark.
Nhảy ở trong ban đêm đó.
Even though he can't see his father.
Không thấy được cha mình như đó.
But hears his voice.
Nhưng mà nghe tiếng của cha mình.
When your brook dries up.
Khi mà dòng sông chúng ta đã khô cạn.
You can trust when God says to jump.
Và Chúa nói rằng mình phải tin tưởng Chúa khi Chúa kêu chúng ta nhảy.
You can trust when God says, "I got you."
Chúng ta tin tưởng Chúa là nói Chúa đã chụp được chúng ta.
Because God will always catch you.
Chúa lúc nào cũng ôm bồng và chụp chúng ta cả.
And another thing going on to verse 10 and 11.
Tiếp theo chúng ta thấy ở câu số 10 và 11 tiếp theo đây.
Says, so he went to Zarephath.
Và đến cùng với Sarepta.
When he came to the town gate.
Và đi đến một cái cổng thành đó.
A widow was there gathering sticks.
Và những người quá bụa lụm củi.
He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar?"
Và nói mà cho một tí nước trong bình.
So I may have a drink.
Và có thể uống một tí đó.
As she was going to get it, he called.
Và bắt đầu người đàn bà đó múc nước cho tiên tri Eli.
Can you bring me some bread too?
Đem thay vì nước, đem thêm bánh mì nữa đâu.
Now if I was this woman,
nếu mà tôi giống người đàn bà này đó,
I would have told him no.
Nói nó không.
Who is this man?
Người này ông là ai?
It's crazy.
Người này là lạ lùng quá. Tôi đã nghèo rồi mà tới xin đồ ăn nữa.
Not only has it not rained,
đã không có mưa.
And there is no more food.
Không có thức ăn.
But he comes and asks me for food.
Mà bây giờ đến đây mà xin đồ ăn tôi.
And that brings me to my next point.
Và đưa tôi đến một cái tư tưởng kế tiếp.
Is that you have to partner with other people.
Và chúng ta cần phải hoạt động cùng với người khác.
Because you cannot do it alone.
Chúng ta cần phải làm việc với người khác. Chúng ta không có thể tự làm một mình.
And it says the challenges that Elijah has to do.
Một cái điều mà thách thức tiên tri Eli như thế này.
Are the same challenges that we face.
Và ngày hôm nay chúng ta cũng bị cùng cái thách thức ấy.
When making friends.
Là làm sao chúng ta có bạn ở trong Chúa.
When your brook dries up.
Khi mà dòng sông chúng ta khô cạn.
You need a church like this.
Chúng ta cần hội thánh như thế.
When your brook dries up,
khi mà dòng sông chúng ta khô cạn,
you need a friend that will hold you accountable.
Chúng ta cần một người đàn bà, đàn người bạn đồng đi cùng chúng ta, giúp đỡ chúng ta.
You need a friend that will help you.
Chúng ta cần người bạn để giúp đỡ mình.
And it says Elijah needed the widow.
Người Eli cần người đàn bà quá bụa ấy.
And the widow needed Elijah.
Và người quá bụa ấy cũng cần tiên tri Eli.
Going on to verse 12 and
chúng ta sẽ thấy ở trong câu số 12 của một các vua đoạn 17.
As surely as the Lord your God lives,
Tôi chỉ mạng sống của Jehovah Đức Chúa Trời của ông mà thề.
She replied.
Đó là sự kêu nói của người đàn bà quá bùa.
I don't have any bread.
Tôi không có bánh.
Only a handful of flour.
Chỉ một nắm bột mà thôi.
In a jar.
Và trong vò đó mà một chút dầu ở trong bình.
And a little oil in a jug.
Nào này tôi lượm hai cúp củi, một tí dầu đó, xin lỗi.
I'm gathering a few sticks.
Và lấy một số củi đó để đến.
To take home.
Bắt đầu đem về nhà.
And make a meal for myself and my son.
Và làm thức ăn cho tôi và con của tôi.
That we may eat it.
Rồi lúc đó chúng tôi ăn.
And die.
Rồi sau đó sẽ chết.
And it says that Elijah said to her.
Và tiên tri Eli nói như thế này.
Do not be afraid.
Chớ sợ chi.
Go home.
Hãy trở về.
And do as you have said.
Làm y như ngươi đã nói.
But first.
Nhưng mà trước đã.
Make me a small cake of bread.
Và làm cho tôi một cái bánh nhỏ đi.
For me.
Để cho tôi.
From what you have.
Những gì mà bà có.
And bring it to me.
Và đem cho đến cho tôi.
And then make something for yourself and your son.
Rồi sau đó còn dư bao nhiêu thì cho làm cho bà với con của bạn.
Can you believe this?
Nói cái câu này lạ luôn không?
This man says, before you make bread.
Trước khi mà làm bánh.
Give me a little bread.
Cho tôi một tí đi.
Even though the lady already explained to him.
Đàn bà này nó đã giải thích trong rõ ràng là tôi không có mà cũng còn xin nữa.
This is my last meal.
Đây là cái thức ăn cuối cùng của đời sống của tôi.
I'm going to cook it.
Tôi sẽ nấu đồ ăn đó.
And then I'm going to die.
Rồi sau đó tôi ăn xong rồi tôi sẽ chết.
And then reading verse 14 it says, for this is what the Lord.
Và câu số 14 nói rằng vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy.
The God of Israel.
Và Đức Chúa Trời của dân Do Thái.
Says the jar of flour.
Bột không có bột mà quý các ngươi thấy.
Will not be used up.
Sẽ không hết đâu.
And the jug of oil.
Và dầu ở trong bình.
Will not run dry.
Sẽ không thiếu.
Until the day of the Lord.
Cho đến ngày mà Đức Giê-hô-va
gives rain on the land.
Giáng mưa xuống đất.
So Elijah tells the woman.
Tiên tri Eli đã nói cùng với người đàn bà quá bụa ấy.
That God says.
Chúa nói như thế này.
That she will not run out of oil.
Là bà sẽ không bao giờ hết dầu đâu.
And that she will not run out of grain.
Không bao giờ hết bột đâu.
To make the bread.
Để làm bánh mì.
And this brings me to my next point.
Đây là đưa tôi đến một cái điểm khác.
Which is this.
Là điều này.
You have to put your faith in the promises of God.
Chúng ta phải đặt niềm tin mình vào lời hứa của Đức Chúa Trời.
In the story, she snaps and she says, why are you doing this?
Và người đàn bà nói, tại sao mà ông làm điều này?
She tells out her situation.
Và cô đã kể cho tiên tri Eli hoàn cảnh của cô.
And it says that Elijah assured her that she will have food.
Và tiên tri Eli đã hứa rằng là bà sẽ vẫn còn thức ăn.
It was a call for faith.
Đây là sự kêu gọi bởi niềm tin, đức tin.
Not only to Elijah.
Không phải chỉ tiên tri Eli mà thôi.
But now also the woman.
Nhưng mà với cái lời hứa cho người đàn bà ấy.
And in your partnership.
Khi mà chúng ta cộng tác với nhau, những người đồng đức tin.
There needs to be faith.
Chúng ta phải có tin tưởng vào nhau.
Because a partnership.
Khi mà chúng ta làm việc với nhau đó.
It's not only me and you.
Không phải là giữa tôi và anh.
But also me, you. And God.
Nhưng mà giữa tôi và anh và Đức Chúa Trời.
There's a story about a Civil War soldier.
Có một câu chuyện ở trong cái thời kỳ chiến tranh.
And this man was in a bed.
Và một người đàn ông ở trong trên giường.
Because he had been injured.
Và đã bị thương rất nặng.
And he couldn't eat.
Không thể ăn được.
But what the people did.
Và những người khác giúp đỡ cho ông như thế này.
Was that they stored eggs under his pillow.
Và giữ những cái trứng ở dưới cái gối con.
So that one day,
để một ngày nào,
when the man could eat,
khi mà một người đó hết bệnh mà ăn được á,
that he'd eat those eggs.
Thì lúc đó ông sẽ ăn những trứng đấy.
We need to get eggs of God's promises.
Chúng ta phải lấy những trứng mà lời hứa của Đức Chúa Trời ban phước chúng ta.
And hold it dear to our heart.
Giữ sát trong lòng của chúng ta.
Because God's promises,
Chúa đã hứa những điều này.
Will give us encouragement.
Lời hứa sẽ giúp đỡ chúng ta dũng cảm trong khi gặp sự hoàn cảnh khó khăn.
Matter of fact, there is a promise written on this church.
Quý vị trong nhà thờ đây khắc những lời hứa đây.
And it says, "Come unto me."
Hãy đến cùng với ta.
All ye that labor and are heavy laden.
Người mà nặng nhọc.
And I will give you rest.
Ta sẽ ban phước người nghỉ.
That is the promise of God.
Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời.
Because God tells you.
Chúa đã nói cùng với chúng ta.
If you come to me.
Nếu ngươi đến cùng ta.
I will give you rest.
Ta sẽ ban ngươi có người được yên nghỉ.
And there's also another promise.
Có một lời hứa khác nữa.
Found in Joshua.
Ở trong sách Joshua.
Have I not commanded you?
Có phải là ta đã kêu gọi các ngươi?
Do not be terrified.
Đừng có sợ hãi.
Do not be discouraged.
Đừng có hoang mang.
Be strong and courageous.
Hãy dũng cảm và mạnh dạn.
For the Lord your God.
Vì Đức Chúa Trời của các ngươi.
Is with you.
Ở cùng với ngươi.
So God is with us.
Chúa ở cùng với chúng ta, thưa bà chị em.
And when we claim these promises.
Khi mà chúng ta nắm chặt lời hứa này trong lòng của chúng ta.
When we say these promises to God.
Khi mà chúng ta nêu lên những lời hứa mà Chúa đã hứa.
It's like reminding him of what he
said. Chúng ta nhắc nhở là Chúa ơi, Chúa đã nói câu này cho con.
You know, I had an older sister. I have older sisters.
Tôi có một người chị.
And my older sisters would used to promise me things.
Và người chị của tôi thường hứa cho tôi những điều.
And they would say, if you do this for me,
nếu mà em làm điều này cho chị,
I will buy you a candy bar.
Và chị sẽ mua cho con một cục kẹo.
And my sisters would always do this to me.
Người chị tôi lúc nào cũng là nói những câu này hết.
That when I did what they asked,
khi mà tôi làm những điều gì mà chị nói,
they didn't give me a candy bar.
Mà không cho tôi một cái cục kẹo cái nào cả.
When God promises you, He's going to do something.
Nhưng mà khi mà Chúa hứa là Chúa sẽ cho các ngươi.
That God will do it.
Chúa sẽ làm, thương bà chị em.
You know, He always fulfills His promises.
Lúc nào Chúa cũng hoàn tất lời hứa của Ngài cả.
Throughout the Bible.
Tất cả những câu kinh thánh mà chúng ta đã đọc đến.
You know, He promises to Moses.
Chúa đã hứa cùng với Môi-se.
I will give you someone to speak.
Ta đã ban cho ngươi để nói cho ngươi.
And then He gave him Aaron.
Và ban phước cho Aaron.
To fulfill the promise.
Để làm lời hứa đó mà Ngài đã hứa ra.
And then He tells Abraham.
Và Chúa nói Abraham cũng như thế.
Abraham, your seeds.
Nó đâu là hột giống của ngươi.
Will be like the sand of the earth.
Con của ngươi giống như là cát ở trên bờ biển.
That you will have many descendants.
Sẽ có nhiều con cái.
And what did God do?
Chúa làm gì, thương bà chị em?
God fulfilled His promise to Abraham.
Chúa đã làm ứng nghiệm lời hứa của Chúa qua Abraham.
Through Isaac.
Qua Isaac.
And although it didn't seem like God was going to.
Và đôi khi chúng ta cảm giác rằng Chúa không làm những điều gì Chúa hứa.
God did.
Nhưng mà Chúa đã làm.
And although it seems as if God will not.
Đôi khi chúng ta cảm giác là Chúa không làm điều đó những ngày.
Do what He promised.
Nhưng mà tiếp tục làm những gì mà Ngài đã hứa.
He will do it.
Chúa sẽ làm, thương bà chị em, trong thời gian của Ngài.
And this brings me to my last point.
Đây là một cái điểm cuối cùng trong câu chuyện này.
In verse 15 and 16.
Câu số 15 và 16.
It reads this.
Được chép như thế này.
She went away and did as Elijah had told.
Vậy nàng đi làm theo điều Eli nói.
So there was food.
Nàng vào nhà nàng.
Every day for Elijah and for the woman.
Luôn tới Eli mà ăn lâu rồi thì vẫn còn có bột trong đó.
And her family.
Và dầu trong đó cho tất cả gia đình của mình.
For the jar of flour.
Vì vấn đề hũ mà đựng bột.
Was not used up.
Không có xài hết.
And the jug of oil.
Giống như là dầu ở trong bình.
Did not run dry.
Không có mà hết khô cạn.
In keeping with the word of the Lord spoken to Elijah.
Những lời gì mà giống như là tiên tri Eli đã hứa.
So even in this story.
Trong câu chuyện này chúng ta thấy rõ ràng.
We find that God.
Nơi thấy là Đức Chúa Trời.
Does.
Làm những điều này.
What God will say He will do.
Làm mà những gì mà Chúa đã nói.
In that the jug never ran dry.
Và bình đó sẽ không bao giờ khô cạn.
The grain never ran out.
Và bột sẽ không bao giờ mà hết.
And there was always food for the woman.
Lúc nào cũng có đủ thức ăn cho người đàn bà ấy.
Her family.
Her gia đình.
And Elijah.
Và tiên tri Eli.
And then it comes to my last point, which is rejoice in the provision of God.
Và cho điều quan trọng là chúng ta vui mừng những gì mà Chúa đã ban phước.
Rejoice in what God is going to give you.
Vui mừng vì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta.
Because I realize that this is a problem.
Đôi khi chúng ta thấy mà đây là một vấn đề ở trong cuộc sống chúng ta.
With most people.
Nhiều người cũng xảy ra điều này.
Is that when we're down and out.
Khi mà chúng ta bị rớt xuống trong vực sâu.
When we're poor.
Khi mà chúng ta nghèo nàn.
When we're broken.
Khi mà chúng ta tan vỡ.
That is the time that we want to call out to God.
Đó là những lúc mà chúng ta kêu gọi cùng với Ngài.
But we never call to God.
Đôi khi chúng ta không kêu gọi cùng với Chúa.
After God has helped us.
Khi mà Chúa ban phước cho chúng ta.
And the story is proven through the 10 lepers.
Và Chúa đã giải thích qua cái câu chuyện mà 10 người bị bệnh.
There was 10 lepers.
Và người bị bệnh phung ấy.
But only one came back.
Chỉ có một người trở lại cảm ơn Ngài.
There was 10 lepers.
Có 10 người đã bệnh.
But only one came back.
Chỉ có một người trở lại, thương bà chị em.
10 people asked for help.
10 người yêu cầu Chúa giúp đỡ.
And only one said thank you.
Chỉ có một người nói cảm ơn.
So when God gives you,
khi mà Chúa cho chúng ta, thương bà chị em,
when God fills your brook up,
và khi mà Chúa ban phước nhiều nước ở trong khe nước của chúng ta,
remember God.
Hãy nhớ đến Ngài.
Rejoice in what God has given you.
Hãy vui mừng những gì Chúa đã ban phước cho mình.
Rejoice in what God has blessed you with.
Hãy vui mừng Chúa đã đổ ơn phước đến gia đình của mình.
And as we close, I just
khi mà tôi chấm dứt, tôi muốn nói như này.
I just want to challenge you.
Tôi muốn thách thức cùng với ông bà chị em.
I want to challenge you.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị.
Not only to praise God in the low.
Không phải là ca ngợi Chúa khi mà chúng ta gặp hoạn nạn.
But to also praise God in the highs of life.
Nhưng mà chúng ta cũng ca ngợi Chúa khi chúng ta được đầy đủ dư dật.
Let us pray.
Hãy cầu nguyện.
Our gracious Heavenly Father, Lord.
Oh, kính lạy Chúa.
We thank you.
Chúng con cảm tạ Ngài.
For you are the God.
Vì Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con.
That cares.
Quan tâm với chúng con từng ngày.
And you are the God.
Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con.
That never leaves us.
Để không bao giờ bỏ chúng con một mình.
For your Bible says, O Lord.
Vì Kinh Thánh là lời của Chúa đã chép rằng.
I will never leave you.
Và ta sẽ không bỏ các ngươi.
Nor forsake you.
Hay là quên các ngươi đâu.
And Lord.
Ô Chúa ơi.
I thank you.
Chúng con cảm tạ Chúa một lần nữa.
I thank you, Lord.
Cảm tạ Ngài.
Because even when I'm poor.
Khi mà chúng con nghèo nàn đi nữa.
You love me.
Chúa vẫn thương con.
And even when we are rich.
Khi mà chúng con giàu có đi nữa.
You love us, Lord.
Chúng con vẫn, Chúa vẫn thương chúng con.
I thank you for your grace.
Chúng con cảm tạ Chúa ân điển của Ngài.
And for your mercy.
Và tình yêu thương của Ngài.
And I ask, O Lord.
Chúng con cầu xin Chúa.
That you would be with us.
Ở cùng với chúng con.
In Jesus' name.
Ở trong danh Đức Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.